đều được hết. Mình ở một nơi mà mọi người đều thấy hết. Năm hay sáu căn hổ dụng, tức là sáu căn không có chướng ngại. Con mắt cũng có thể nghe, lỗ tai cũng có thể thấy. Sáu hay được tất cả pháp mà không sở đắc, nó được tất cả mà không thấy có năng đắc sở đắc. Bảy nói tự tại, tức là nói pháp cách tự tại, không chướng không ngại. Tám đầy khắp tất cả chỗ tự tại, nó trùm khắp không có cái chỗ nào chướng ngại hết. Đây là cảnh giới đại bát niết bàn tự giác của ba đời Như Lai. Như vậy thì chúng ta đừng có nghe nói vô ngã là quản, không biết nữa mình tu rồi tới đó thì sao, phải không? Vô ngã là không có mình, không có mình rồi hết trơn rồi. Nhưng không phải, khi thấy cái ngũ ấm vô ngã, mình thể nhập được niết bàn, thì niết bàn là cái thể rộng lớn thênh thang, gọi đó là đại ngã. Vì vậy mà trong đây có những cái diệu dụng như tám điều vừa kể. Đại huệ niết bàn chẳng hoại chẳng tử, nếu niết bàn tử lại phải thọ sanh tương tục, nếu hoại lẽ ưng rơi vào tướng hữu vi. Thế nên niết bàn lìa hoại lìa tử, vì thế nên là chỗ nương về của người tu hành. Niết bàn nó không phải hoại, nó cũng không phải tử. Bởi vì nếu nó tử thì nó còn tương tục sanh, nếu nó là hoại thì nó thuộc về tướng hữu vi vô thường. Vì vậy cho nên niết bàn nó không phải hoại, không phải tử. Đó là cái chỗ mà tất cả chúng ta tu hành đều muốn tiến đến chỗ đó đó. Thế Tôn thường bảo Ca Diếp rằng: ngươi không nên khởi nghĩ tưởng này, bảo Như Lai tánh là diệt tận, đừng bảo rằng Phật cho diệt hết. Ca Diếp, diệt phiền não chẳng gọi là Phật, vì hằng trú cánh, thế nên gọi là thường. Đó là ngài diệt là diệt phiền não, bởi vì phiền não cho nên không phải là vật, vì cứu cánh thế nên gọi là thường. Vì khi mà đạt đến cái chỗ niết bàn của Phật thì không phải là cái chỗ mà tương đối, mà cái chỗ cứu kính tuyệt đối, cho nên gọi đó là thường. Lại nói thí như thánh vương nghỉ ở hậu cung, hoặc khi dạo chơi ở sau vườn, vua tuy chẳng ở trong thể nữ, không thể nói thánh vương mạng chung. Đây mới dùng cái thí dụ để cho mình hiểu. Nói như là vua khi không có ở trong hậu cung, hay là không có ở trong thể nữ, thì biết đâu nếu không ở trong thể nữ mà ở hậu cung, hay không ở hậu cung thì ở trong ngoài giường. Nghĩa là không có chỗ này mà sẽ có chỗ khác, chứ đừng vì nói không có chỗ này đó là mất. Như Lai cũng vậy, tuy không hiện trong cõi Diêm Phù Đề, vào trong niết bàn mà chẳng gọi là vô thường. Như Lai ra khỏi vô lượng phiền não, vào nơi niết bàn an lạc, dạo vườn hoa giác, quan hỷ thọ vui. Thì như vậy đâu có phải là hết. Lại nói nay ta sẽ khiến tất cả chúng sanh và đem vốn bộ chúng con ta thẻo phải đều an trụ trong kho bí mật, ta cũng an trụ trong ấy, vào nơi niết bàn. Nên như vậy thì Phật ngài muốn cho tất cả chúng sinh đều được vào niết bàn. À, chỗ niết bàn đó gọi là kho bí mật đó, vì chỗ đó nó không phải có, không phải không, không phải thường, không phải đoạn. Tất cả cái nói thế gian đều không tới, đều không trúng. Những cái đoạn đó là trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói. Lại nữa, đại huệ, niết bàn chẳng phải xả, chẳng phải đắc, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải một nghĩa, chẳng phải nhiều nghĩa, ấy gọi là niết bàn. Nếu còn có xả, còn có đắc, còn có đoạn, còn có thường, còn có một, còn có nhiều thì không phải niết bàn. Không phải tất cả cái đó gọi là niết bàn. Đây dẫn kinh, kinh niết bàn nói giải thoát gọi là có chỗ khác, gọi là không có chỗ khác. Giải thoát là không có chỗ khác, tức là không có chỗ khác là cái gì? Thí như có người chỉ ở trong cái nhà thanh tịnh thượng diệu, lại không có chỗ khác, nghĩa là chỉ ở cái chỗ thanh tịnh thượng diệu chứ không có chỗ nào khác hết, gọi đó là niết bàn. Phàm không có chỗ khác là chẳng phải xả vậy, bởi mình bỏ chỗ này đi chỗ kia gọi là xả. Còn niết bàn là không có chỗ khác cho nên không có xả. Lại nói giải thoát gọi là không thể thủ, như trái am hoa lạc người có thể nắm giữ. Giải thoát không như vậy, không thể nắm giữ. Phàm không thể nắm giữ là không phải đắc, bởi vì nếu mà nói được niết bàn, được thì có cái năng được và cái sở được. Bị mình nắm thì cái đó là cái bị mình nắm thì cái đó là được. mà được đó, tức là có vật ngoài mình à, như vậy cho nên gọi là được. Mà niết bàn là chỉ cho cái thể tánh chân thật thanh tịnh của chính mình, thì còn cái gì nữa mà gọi là được. Lại nói giải thoát gọi là đoạn tất cả pháp hữu vi, xuất sanh tất cả pháp vô lậu. Nghĩa là giải thoát là gì? Là không còn bị tất cả pháp hữu vi chi phối nữa, tức là không còn bị các cái sanh trụ diệt nó lại chi phối mình đó, gọi đó là đoạn hết tất cả pháp hữu vi, xuất sanh tất cả pháp vô lậu, tức là phát xuất ra tất cả những cái không còn dính, không còn kẹt, không còn nơi chốn, thì gọi đó là vô lậu. Phàm đoạn hữu vi là chẳng phải thường, sanh vô lậu thì chẳng phải đoạn. Lại nói giải thoát gọi là không thể lường, thí như biển cả không thể tính lường. Lại giải thoát gọi là một vị, như sữa chỉ có một vị, giải thoát cũng vậy, chỉ có một vị. Phàm không thể lường thì chẳng phải một nghĩa, chỉ có một vị thì chẳng phải nhiều nghĩa, cho nên nó không phải một, không phải nhiều à. Như vậy thì tóm lại cho dễ nhớ, niết bàn không phải là có là không, không phải một, không phải nhiều, vân vân. Buông tất cả cái vọng chấp đó thì hiện niết bàn. Đại huệ niết bàn có thanh văn duyên giác, là giác được tự tướng cộng tướng, cảnh giới chẳng tập cận, chẳng kiến điên đảo, vọng tưởng chẳng sanh. Những vị kia đối trong kia khởi tưởng niết bàn à, ở đây thì Phật mới giải thích cái niết bàn với nhị thừa. Niết bàn với nhị thừa thì sao? Nghĩa là đối với được cái tự tướng cộng tướng, giác được cái tự tướng cộng tướng à, cảnh giới chẳng tập cận. Được cái tự tướng cộng tướng là gì? Tức là đối với cái thân này là tướng riêng hoặc là cái tướng chung hòa hợp, mình đều thấy là vô ngã không thiệt à, thì đó là giác được tự tướng cộng tướng. Rồi chẳng, cảnh giới chẳng tập cận, tức là không có gần gũi với cái cảnh giới phàm phu của chúng sinh, đó là duyên giác. Chẳng kiến điên đảo, tức là không có khởi cái chấp điên đảo như phàm phu. Vọng tưởng chẳng sanh, chẳng có sanh những vọng tưởng chấp trước. Những vị kia đối trong kia khởi tưởng niết bàn, tức là khi không có những vọng tưởng chấp trước điên đảo thì tưởng đó là niết bàn. Thanh văn duyên giác đối với bốn điên đảo khởi thấy chẳng điên đảo, tưởng là niết bàn. Bốn thứ điên đảo là gì? Đây là nói rằng phàm phu thì thấy cái thân này nó là thường, nó là lạc, nó là ngã, là tịnh như nãy nói, thì đó gọi là bốn thứ điên đảo. Nhị thừa thì thấy thân là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, đó là bốn thứ không điên đảo à. Như vậy thì khi mà được bốn thứ không điên đảo đó, gọi đó là niết bàn à. Sao gọi là bốn điên đảo? Nghĩa là chẳng biết Như Lai thường lạc ngã tịnh, cho nên đối trong thường tưởng vô thường, đối trong lạc sanh tưởng khổ, đối trong ngã sanh tưởng vô ngã, đối trong tịnh sanh tưởng bất tịnh, ấy gọi là bốn đảo. Tuy nhiên các ngài không còn bị bốn cái đảo của phàm phu, nhưng mà ngài lại còn bị bốn cái đảo mà của nhị thừa. Bốn đảo đó là gì? Tức là đứng về cái Phật tánh hay là chân như hay là pháp thân thì nó có đủ những cái thứ là thường, lạc, ngã, tịnh, hay là nói danh từ theo trong kinh Niết Bàn, thì đối với cái đại bát Niết Bàn nó có đủ bốn tướng thường, lạc, ngã, tịnh, mà hàng nhị thừa không thấy, mà chỉ thấy vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, thì như vậy cũng vẫn còn là điên đảo, cho nên gọi là bát đảo đó. Phàm phu bốn đảo, nhị thừa bốn đảo, chung lại là bát đảo. Do bốn đạo điên đảo cho nên chẳng điên đảo, cho là chẳng điên đảo nên có tu tập đều là tác nhân mà chẳng phải liễu nhân, nên không phải trên niết bàn. Nên có tu tập đều là tác nhân chứ không phải là liễu nhân. Như vậy liễu nhân sao mà tác nhân sao? Như vậy thì hàng nhị thừa tu tập là diệt phiền não để mà được niết bàn, thì như vậy diệt phiền não được niết bàn đó là cái nhân mình tạo tác. Còn liễu nhân á, như mình tu bây giờ, mình biết là mình có chân như, mình có Phật tánh, mà do các cái thứ phiền não nó phủ che, Nếu mà phiền não nó sạch thì chân như tánh hiện. Như vậy thì không khác nào như mình biết trong cái nhà tối có sẵn một món đồ quý mà mình không biết đâu mình lấy. Thì bây giờ biết rằng tại cái tối mà mình không thấy được cái món đồ quý, giờ thắp đèn lên sáng thì lúc đó mình liền sao? Mình thấy cái món đồ quý thì thắp đèn sáng. Ngọn đèn có phải là cái tạo ra món đồ quý không? À, cho nên ngọn đèn là liễu nhân, nhân cái ngọn đèn sáng mà mình thấy được cái món đồ quý. Thì món đồ quý đó nó sẵn, cho nên không phải là tạo tác. Nó nhờ cái ánh sáng mà hiện ra, cho nên gọi đó là liễu nhân. Đó, bên kia gọi là tác nhân, bên đây gọi là liễu nhân. Cho nên đây mới nói nếu có tu tập, do vốn điên đảo cho là chẳng điên đảo nên có tu tập đều là tác nhân mà chẳng phải liễu nhân, nên chẳng phải trên niết bàn. Cái niết bàn đó không phải là niết bàn chân thật. Đại huệ hai thứ tự tướng, tướng tự tánh. Thế nào là hai? Nghĩa là ngôn thuyết tự tướng, tự tánh tướng chấp trước, sự tự tánh tướng chấp trước. Ngôn thuyết tự tánh tướng chấp trước là từ vô thủy ngôn thuyết hư ngụy tạp khí chấp trước sanh. Sự tự tánh chấp trước là tự tánh tướng chấp trước là từ bất giác tự tâm hiện trình ngàn sanh. Đây Đức Phật này muốn kết thúc, này nói hai cái thứ chấp trước hoặc là ngôn thuyết hoặc là tự tánh, sự tự tánh tướng. Bây giờ giải thích ngôn thuyết tập khí chấp trước là như áo màu trắng nói là trắng, áo màu đen nói là đen, cũng có cõi khác chẳng nói trắng đen. Đây là dùng cái thí dụ nói là do cái ngôn thuyết mà thành thói quen lâu đời mình chấp chặt vào đó. Ví dụ như mình mặc cái áo trắng thì nói cái áo này màu trắng nhất định là trắng, áo màu đen nhất định là đen, như cho cái trắng cái đen là một lẽ thật mà từ ngàn xưa ông bà mình đều nói như vậy, thì đó là cái lẽ thật rồi, thì đó là cái ngôn thuyết chấp trước. Thì giả sử như mình bây giờ cũng quen ở xứ mình đi ra đường mình đi tay phải thì mình cho đi tay phải đó là đúng, phải không? Thì từ ông bà mình tới giờ thì như vậy, mà bây giờ giả sử mình nói đi tay phải là đúng, nhưng mà qua bên Anh, bên Ấn Độ mình đi tay đi phải thì họ nói đi bậy, mà phải đi tay trái mới đúng. Thì như vậy mình cái chấp trước mình có thật hay không thật, thì chẳng qua ngôn thuyết người trước dạy mình như vậy thì mình tin như vậy, mình làm theo như vậy, mà cái đó chỉ có ở xứ của mình hoặc một ít xứ khác, còn những xứ khác ta có thể làm khác, người ta vẫn thấy là đúng. Vì vậy cho nên cái đó là cái ngôn thuyết chấp trước, chứ nó không có phải thiệt. Do cái ngôn thuyết tập khí rồi mình chấp trước nó thành thiệt thôi. Cho nên biết đều từ vô thủy truyền tập cho là quyết định trắng, quyết định đen, mà nó không phải là quyết định. Còn sự tự tánh chấp trước là như sắc tâm, sắc là tứ đại, tâm là thọ tưởng hành thức đó, vân vân, sanh diệt hiện tiền, hoặc chấp có nhân, hoặc chấp không nhân, đều do chẳng biết tự tâm hiện ra vọng khởi tính xét. Như đối với cảnh, đối với tâm, mình thấy đó mà không biết cái gốc của nó thế nào, mình chấp là có nhân, hoặc là chấp không nhân, hoặc chấp thiệt, chấp giả, vân vân. Tùy theo cái chấp, thì cái chấp đó nó thuộc về sự tự tánh chấp trước, những cái trước mặt mình thấy, mình chấp. Hai tướng tự tánh này chính là sở do pháp chấp của phàm ngu và ngoại đạo, nên nói lặp lại vậy. Đó là hai cái chấp đó là gốc pháp chấp của phàm phu ngoại đạo. Cho nên ở đây Phật lặp lại lần nữa cho mình thấy rõ hai thứ đó nó không thiệt. Thôi nghĩ
nguyện gì
Bye.
đây là chỉ thành lực dựng lập, chẳng rơi vào có và không. Đây là nói rằng do thành lực của Phật gia bị mà chư Bồ Tát không mắc kẹt vào hai bên có và không. Lại nữa, Đại Huệ Như Lai dùng hai thứ thành lực kiến lập. Đại Bồ Tát đảnh lễ chư Phật nghe nhận hỏi nghĩa, thế nào là hai thứ thành lực kiến lập? Nghĩa là thành lực trong tam muội chánh thọ, vì hiện tất cả thân mặt ngôn thuyết, và thành lực tai quán đảnh. Đọc cái đoạn này thì chúng ta thấy nó có cái vẻ hơi mâu thuẫn với cái tu thiền của thiền tông. Bởi vì cái tu thiền của thiền tông là mình tu chỉ tự tâm mình dứt hết phiền não rồi nó sáng suốt, chứ không trông cậy vào cái thành lực ở bên ngoài của chư Phật. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu mà chư Phật hiện ra mình không có kiểm chứng được, hoặc là chánh hoặc là tà, cho nên nếu mà ma nó hiện rồi mình tưởng là Phật thì đó là mình bị lạc vào đường tà. Do đó nên không trông cậy vào sức bên ngoài. Nhưng ở đây lại nói rằng được Phật hiện ra cho thấy, ở trong chánh định được thấy Phật và nghe pháp, đó là cái thành lực thứ nhất. Thành lực thứ hai là được Phật tai quán đảnh, tức là thọ ký cho. Thì hai cái điều này để tới đoạn sau tôi sẽ giải thích rõ. Như vậy thì Đức Phật nêu lên hai cái thần lực. Khi mà Bồ Tát vào được cái định chánh thọ thì được cái thần lực của chư Phật thì hiện thân mặt ngôn thuyết cho những vị Bồ Tát đó nghe, để khỏi có rơi vào cái lỗi chấp có và chấp không. Đến khi đến thập địa thì sẽ được làm lễ quán đảnh, tức là ấn ký cho sẽ thành Phật. Thì như vậy đó là hai cái thần lực của Phật. Thì đây là tôi cứ giảng rồi sau sẽ nói cái ý. Đây là Như Lai kiến lập hai thứ thần lực gia trì người tu hành trước sau hộ niệm, chẳng rơi vào lối tẻ. Trong thiền định hiện thân mặt ngôn thuyết, đây là sơ địa trụ. Tai quán đảnh là đầy đủ thập địa được quán đảnh trao ngôi vị. Nếu không có hai thứ thần lực quyết định chẳng thành tựu. Như vậy thì sơ địa được thấy Phật, Phật nghe pháp của Phật, rồi đến thập địa thì được Phật thọ ký cho, giống như là các vua chúa ở Ấn Độ được làm lễ quán đảnh vậy. Đại Huệ, Đại Bồ Tát khi được sơ địa Bồ Tát trụ thành lực Phật, nên nói nhập Bồ Tát Đại Thừa chứng minh tam muội. Nhập tam muội này rồi, mười phương thế giới tất cả chư Phật dùng sức thành thông vì hiện tất cả thân mạc ngôn thuyết, như Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng và các Bồ Tát khác tướng công đức như thế, thành tựu Đại Bồ Tát Đại Huệ ấy gọi là sơ địa Bồ Tát. Ở đây nói rằng khi mà Bồ Tát đến sơ địa rồi thì được cái chiếu minh tam muội, mà từ được chiếu minh tam muội đó cho nên mười phương thế giới tất cả Phật dùng sức thành thông hiện đích thân mình có trước mặt người đó để thuyết pháp, để ủng hộ. Thì đó là Bồ Tát sơ địa. Giải thích chiếu minh tam muội là định quang minh. Bồ Tát được nhập định này do trụ thần lực Bồ Tát Kim Cang Tạng trên hội Quan Nghiêm nương sức gia trì của Phật, cử một lệ nhiều vậy, tức là cử một vị Bồ Tát đó để so sánh biết nhiều Bồ Tát khác cũng vậy. Đại Bồ Tát được Bồ Tát tam muội chánh thọ thành lực ở trăm ngàn kiếp chứa nhóm thiện căn, được thành tựu tướng thứ lớn các địa đối trị và sở trị, không đạt cứu cánh đến pháp vân địa, trụ nơi cung điện Đại Liên Hoa vi diệu, ngồi tòa sư tử báo Đại Liên Hoa, đồng hàng Đại Bồ Tát quyến thuộc vây quanh, các thứ báo Anh Lạc Trang Nghiêm Thanh như Quỳnh Kim, Chim Bạc, Nhật Nguyệt, Quang Minh, các bậc tối thánh tử từ mười phương đến, đến ngồi trong tòa trên cung điện Đại Liên Hoa mà quán đảnh kia. Đây là tả cái cảnh khi mà Bồ Tát vào tới Pháp Vân Địa. Pháp Vân Địa tức là thập địa Bồ Tát đó. Khi tới Pháp Vân Địa rồi thì được ngồi trên cái đài Liên Hoa, điện Liên Hoa, ngồi tòa sư tử báo, rồi Bồ Tát quyến thuộc các nơi trở về viên quanh, rồi cho tới các vị Bồ Tát ở mười phương về ngồi chung tâm cái điện đó, rồi làm lễ quán đảnh như vị này. Đây mới dùng cái thí dụ. Thí như Chuyển Luân Thánh Vương tự tại và thái tử của trời Đế Thích quán đảnh, tức là làm lễ quán đảnh truyền ngôi vua, ấy gọi là Bồ Tát tai quán đảnh thần lực. Đại Huệ đây gọi là Đại Bồ Tát hai thứ thần lực. Nếu Đại Bồ Tát trụ hai thứ thần lực này, diện kiến chư Phật Như Lai, nếu chẳng như thế thì không thể thấy. Đó là cái hình thức chữ nghĩa. Bây giờ tôi nói cái ý ở trong. Bởi vì nói rằng tu mà chứng từ sơ địa tới thập địa thì theo cái thông thường, Bồ Tát đến sơ địa thì gọi đó là phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thanh. Cho nên gọi là phần chứng. Phần chứng tức là chứng từng phần, phá được một phần vô minh, chứng được phần pháp thanh. Hay nói một cái khác là phá được cái một phần mờ tối thì thấy một phần sáng suốt. Thì như vậy từ sơ địa là thấy được pháp thanh, mà pháp thanh tức là pháp thanh Phật, phải không? Phật đó Phật của ai? Pháp thanh Phật của chính mình. Mà bởi thấy pháp thanh Phật cho nên đây mới dùng cái ngôn ngữ là đầu mặt, nghĩa là đối diện để thuyết pháp. Nếu mà không thấy pháp thanh thì tất nhiên trên đường tu nó còn có thể bị lạc vào lối tẻ. Ngang đây đã thấy được pháp thanh rồi, tự chứng kiến được chứ không phải là nghe, không phải là tin, cho nên ngang đây là không có lạc vào lối tẻ. Rồi cho tới cái thập địa, tức là tới đó là phá được hết những cái phần vô minh vi tế rồi, cho nên gọi là được Phật quán đảnh. Quán đảnh tức là như là kế vị của ngôi vua, mà ở đây thì tức là được ấn ký cho sẽ thành Phật. Bởi vì sạch hết những cái phần vô minh thì lúc đó pháp thanh hiện, nhưng mà còn có những cái vi tế nhỏ nhiệm chút ít thì cái đó phải tiến một hai phần nữa, tức là lên đẳng giác rồi mới tới thành Phật. Thì cái đó còn một tí tế nhị, chứ còn những phần vô minh mà che mờ cái pháp thanh ta như đã sáng rồi. Mà đã sáng tức là pháp thanh hiện bài, cho nên nói đó là tới phần quán đảnh, tức là ấn chứng cho mình thành Phật. Bởi vì pháp thanh mình đã thấy rõ thì tức mình là Phật chứ còn gì. Thì như vậy thì quý vị mới thấy, tuy cái ngôn ngữ nói nó có vẻ khác, nhưng mà cái tinh thần nó là như vậy. Lại nữa, Đại Huệ, Đại Bồ Tát phàm có phân biệt hạnh các pháp tam muội thành túc, những vị ấy tất cả đều trụ hai thứ thần lực của Như Lai. Bởi vì Phật nói rằng cái người, những vị Bồ Tát nào tu hành mà được các cái phân biệt hạnh pháp này hay là cái tam muội kia hoặc là thành túc nọ thì đều là do cái thần lực của Như Lai, tức là do ngộ được pháp thanh cho nên mới có những cái diệu dụng đó. Đại Huệ, nếu Đại Bồ Tát lìa thần lực của Phật hay biện thuyết thì tất cả phàm phu cũng ưng biện thuyết. Bởi vì nếu mà mình lìa cái thần lực của Phật mà hay biện thuyết thì phàm phu nó cũng đâu có nương thần lực của Phật thì họ cũng biện thuyết được. Thì đây cũng nói về nếu mà không phải là kiến tánh, không phải là ngộ đạo mà mình biện thuyết thì người ngoài họ cũng biện thuyết được vậy. Vì cớ sao? Vì không trụ thần lực, không trụ thần lực của Phật. Thành ra Phật đây không phải Phật ở ngoài mà chính là cái Phật của mình. Tại vệ núi đá cây cối và các thứ nhạc khí thành quách cung điện do sức quay thần của Như Lai khi nhập thành đều tự nhiên phát ra tiếng âm nhạc, vốn là hữu tâm mù điếc câm ngọng, các khổ vô lượng đều được giải thoát. Như Lai có vô lượng thần lực như thế làm lợi ích an lạc chúng sanh. Bởi vì khi mà ngộ được pháp thân thì pháp thân là trùm khắp, là viên mãn, cho nên tất cả mọi sự mọi vật chung quanh đều không có rời, không có lìa, mà ngộ được pháp thân đó gọi là thành lực của Như Lai. Bởi vậy cho nên chúng ta tu, nếu mà mình không có tiến được, không có nhận ra nên mình có Phật tánh, có pháp thân thì cái tu mình nó dễ thối chuyển. Tại sao dễ thối chuyển? Bởi vì tu là mình nghĩ mình chán cái khổ thế gian để cầu giải thoát an lạc, mà vô chùa rồi thì 1 năm, 2 năm, 3 năm, 7 năm mình giải thoát chưa, an lạc chưa? Bây giờ đó, như ở đây có nhiều vị 10 mấy năm, 20 năm, xin hỏi thử coi giải thoát an lạc chưa. Mà nếu mình đi tìm cái giải thoát an lạc mà tìm hoài không có thì sao? Thì thôi kệ, hưởng bậy cái thế gian cũng an ủi một chút, phải không? Cho nên tu lâu rồi cái bài đặt hút thuốc, uống bia, coi tivi đồ này kia an ủi, phải không? Chứ cái kia làm hoài mà không được, rồi phải chuyển vào cái này. Đó là cái bệnh. Bệnh là gì? Tìm cái mình lý tưởng mà tìm chưa tới, tìm không ra, cho nên mới sanh ra những cái bệnh đó. Thì cho nên ở đây nó là tất cả người tu mà tiến được phải nhờ thần lực của Phật là vậy, nghĩa là nhờ mình nhận được nơi mình có Phật tánh, có pháp thân, mà nhận được cái đó rồi mình mới coi mọi cái chuyện thế gian, dục lạc của thế gian là đồ bỏ, những cái thứ không ra gì, mình mới không có bị thối chuyển. Đó là một cái ý nghĩa sâu xa mà mình phải hiểu cho thiệt rõ. Giải thích, nói phàm phu ắt không thể biện thuyết, thấy Bồ Tát có nhạo biện đều do trụ thành lực Phật, lại đề ra vô tình dẫn đến hữu tình thành lực rộng lớn bất khả tư nghì, xong cũng là tự tâm hiện ra. Đó, thì ngài đến ngài ngài nói cũng quá rõ, phải không? Như vậy thì mọi cái thành lực đó cũng là tự tâm mình hiện, tức là pháp thân và tánh mình hiện chứ có gì đâu. Cho nên câu kết thúc của ngài rất là hay: một thể tròn khắp các loài hàm thức do tình sanh trí cách, nghĩa là ai cũng có pháp thân, ai cũng có Phật tánh. Pháp thân Phật tánh là trùm khắp, nhưng mà vì tình sanh mà trí cách. Tình sanh là cái gì mà trí cách? Vừa có một niệm tham sân si mạn nghi ác kiến vân vân, đó là tình sanh. Mà những cái niệm đó cho nên không thấy được cái thể tròn sáng. Những cái niệm đó mà lặng mà sạch thì cái thể tròn sáng hiển tiền. Như vậy thì thành lực Như Lai sẵn ở mình chứ không đâu xa hết, phải không? Bởi vì tình sanh mà trí cách. Hiểu vậy mới thấy cái ý nghĩa ở đây Phật nói nghe có cái hình dáng lạ, nhưng mà sự thật đó đều quy về nội tâm của mình. Bồ Tát Đại Huệ lại bạch Phật: Thế Tôn, do nhân duyên gì Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, Đại Bồ Tát khi trụ tam muội chánh thọ và khi thắng tiến địa quán đảnh Phật gia trì thành lực kia? Đây là cái câu hỏi của Bồ Tát Đại Huệ, hỏi cái lý do gì mà Phật khi Bồ Tát trụ xong cái chánh định rồi, rồi vì cái thắng tiến các cái phát địa, tức là từ cái địa này tiến tới địa kia, sơ địa tới thập địa đó, rồi Phật phải gia trì thành lực để mà họ tiến. Thì Phật bảo đại huệ, vì lìa ma nghiệp phiền não và chẳng rơi vào thiền thanh văn địa, vì được Như Lai tự giác địa và vì tăng tiến pháp sở đắc, thế nên Như Lai ứng trung đẳng chánh giác gồm dùng thần lực kiến lập các vị đại Bồ Tát. Bởi vì nếu mà mình ngộ được Phật tánh pháp thanh rồi thì mình không rơi vào các cái địa khác như là thanh văn và vân vân, mà tiến luôn thẳng tới cái Bồ Tát hay tới Phật địa. Nếu không dùng thần lực kiến lập, ác rơi vào ngoại đạo, ác kiến vọng tưởng và các thanh văn, chỗ hy vọng của chúng ma, không được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì lẽ ấy, chư Phật Như Lai đều dùng thần lực nhiếp thọ chư đại Bồ Tát. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này, nói kể rằng: thần lực nhân trung tôn, đại nguyện thải thanh tịnh, tam ma đề quán đảnh, sơ địa và thập địa. Nói cái thần lực của Phật, cho nên những cái đại nguyện của mình đều được thanh tịnh hết. Còn khi mà mình ở trong tam muội, tức là trong chánh định, từ sơ địa đến thập địa thì được Phật gia trì. Như Lai gia trì cho người tu hành trước sau quá đủ, mà ngu phu ngoại đạo không biết, tình chấp khó phá, trọn rơi vào đường tà, cũng nên lẫn nhau răng nhắc. Như vậy thì chỗ này nên khuyên, nên nhắc nhau để mà dè dặt. Đọc tiếp không sao. Đây là chỉ các pháp duyên khởi để hiển bài Như Lai tạng nghĩa phi nhân duyên. Các pháp duyên khởi đó, để hiển bài Như Lai tạng, nghĩa của nó là phi nhân duyên. Bây giờ đại Bồ Tát đại huệ là bạch Phật: Thế Tôn, Phật nói duyên khởi tức là nói nhân duyên, chẳng tự nói đạo. Nói Phật nói duyên khởi tức là nói nhân duyên, chứ không nói đạo. Không nói đạo tức là không nói đến cái thể tột cùng đó. Thế Tôn, ngoại đạo cũng nói nhân duyên, nghĩa là thắng, tự tại, thời, vi trần, sanh. Như thế các cái tánh sanh, nói là ngoại đạo cũng nói từ cái các cái thứ nào là thắng tánh nè, tự tại thiên nè, thời gian nè, vi trần, sanh ra các pháp, do đó mà các pháp nó có sanh ra. Nhưng Thế Tôn bảo là ngôn thuyết nhân duyên sanh các tánh, hữu dáng tất đàn và vô dáng tất đàn. Ngài đại huệ ngài nó nói rằng, nhưng mà Phật á thì nói rằng do cái ngôn thuyết, do cái nhân duyên ngôn thuyết mà sanh ra các pháp, do cái ngôn thuyết mà sanh ra các pháp đó. Hữu dáng tất đàn tức là cái có cái nói pháp mà nó dáng, nó dáng cách, chữ dáng này tức là khác á, tức là nó có sai khác. Và có cái nói pháp không sai khác, nói cách khác là có pháp thí sai khác và có pháp thí không sai khác. Giải thích đoạn này chưa hết câu hỏi. 12 nhân duyên từ vô minh khởi hành. Vô minh là nhân, các hành là quả, hành là nhân, thức là quả. Đây là nhân duyên sanh pháp. Ngoại đạo cũng nói từ nơi thắng tánh, tự tại, thời, vi trần vân vân, làm nhân sanh tất cả pháp, nên nghi tất đàn vô gián. Chữ gián là khác, như vậy thì cái bố thí pháp nó không có khác. Chẳng biết 12 nhân duyên từ vô minh bất giác, chẳng phải tác giả sanh, cũng chẳng phải tự thể sanh, mà ngoại đạo vọng chắc là thắng tánh, mà nói là tác giả hay sanh các pháp. Bởi vì Đức Phật có 12 nhân duyên mà cái nhân đầu của nó là vô minh. Mà vô minh thì nó không có thực thể, nó là mê mờ, không có thực thể. Mà không có thực thể thì bởi mình bất giác tự cái Như Lai tạng của mình mà nó giấy khởi, thì như vậy nó không có cái tác giả, nó không có cái nhân chủ thiệt bất giác mà ra, hay là từ vô minh mà ra. Còn ngoại đạo họ nói nhân duyên thì họ nói đó nó có tác giả. Ví dụ họ nói là thắng tánh là có cái chủ, hay là nói tự tại thiên là cái chủ, hay là nói thời gian là cái chủ, tức là có một cái rồi mới sanh ra. Thì như vậy hai bên nó khác nhau, cho nên không phải là giống nhau. Bởi vậy cho nên ngoại đạo nói nhân duyên thì có cái ban đầu hoặc là tác giả, là như là tạo hóa, như là tự tại thiên vân vân, là cái nhân đầu tạo ra, vì vậy mà có cái nhân. Còn Phật nói thì từ mê mà ra chứ không có nhân. Chẳng biết kia mê tự thể, bèn lấy tự thể sở mê làm nhân các pháp, toàn thể đều là thức, thức tánh hư vọng cũng tức là không nhân. Đây là ngài hàm thị, ngài muốn nói cho mình biết rằng ngoại đạo họ không biết kia mê tự thể, bởi vì mê như lai tạng đó, rồi bèn lấy cái cảnh tự thể của mê, tức là cái cảnh mê hiện ra, cũng như mình mê mà thấy mộng để rồi lấy cái cảnh trong mộng đó mà làm nhân, thì như vậy nó không có đúng. Cho nên toàn thể đều là thức, tức là đều từ cái thức tánh hư vọng, chứ không có gì lạ. Cho nên tuy nó là nhân mà thực là không có nhân. Đây tiếp cái câu hỏi: Thế Tôn ngoại đạo cũng nói không là nhân có sanh, bởi không làm nhân cho nên cái có mới sanh. Thế Tôn cũng nói không nhân có sanh, sanh rồi diệt. Bởi vì thường thường á, cái không với cái có làm nhân cho nhau. Ví dụ cái bàn này là có, còn mà trống rỗng này là không, thấy không? Thì cái không nhân đây không mới gọi đây là có, cũng như nhân đây có chỗ trống này mới gọi là không, phải không? Cho nên nó nhân cái không mà cái có này sanh, cũng ngược lại nhân cái có này mà cái không nó mới sanh. Còn nếu tất cả đều không hết thì gọi cái đó là gì? Không có cái gì có hết thì tất cả đều không hết thì gọi là gì? Không biết gọi gì, phải không? Hoặc là tất cả đều biết có hết, không có không thì gọi là gì? Bởi vậy cho nên nó đối đãi từ cái không mà lập cái có, hoặc ngược lại từ cái có mà lập cái không, làm nhân đối đãi cho nhau. Thì ngoại đạo cũng nói như vậy, Phật nói cũng nói như vậy. Như Thế Tôn đã nói vô minh duyên hàm, đây nhà bẻ nè, vô minh duyên hàm cho đến lão tử 12 nhân duyên, đây là Thế Tôn nói không nhân, chẳng phải có nhân, chẳng phải nói có nhân. Bởi vô minh thì nó cái mê lầm, mà mê lầm nó đâu có thiệt, phải không? Mê lầm thì không có thiệt, mà không thiệt mà để sanh ra cái kia thì như vậy là không có nhân rồi. Như vậy nói vô minh, vô minh là mê lầm, mà đã mê lầm làm cái nhân sanh ra hành thì mê lầm là không thiệt, ở không thiệt thì làm sao làm nhân? Thì như vậy tức là Phật nói không có nhân. Ngài bẻ. Thế Tôn nói kiến Thế Tôn kiến lập khởi nói như vậy, đó là một cái thứ nhất. Thế Tôn kiến lập khởi nói như vậy, đây có nên kia có, chẳng phải kiến lập thứ lớn sanh. Phật nói như trong kinh, các kinh A Hàm á, cái này có cho nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh á, thì đây có nên kia có, đây sanh nên kia sanh, thì như vậy nó không có thứ lớn, bởi có này nên có cái kia, có cái kia nên có cái nọ, không phải là thứ lớn sanh. Xét theo xét ngoại đạo nói là thắng, chẳng phải Như Lai. Câu đó là sao? Như vậy thì ngoại đạo nói là tự tại thiên hay là cái gì ban đầu có rồi mới tạo ra cái kia, thì như vậy nó có nhân, cái nhân nó đúng hơn. Còn Phật nói như vậy là không có nhân thì Phật thua người ta rồi. Như vậy thì ngoại đạo nói nhân duyên nó là thù thắng, còn Phật nói nhân duyên vậy là thua của ngoại đạo. Ngài Đại Huệ ngài cũng gan lắm, nói chuyện với Phật mà ngài cũng bẻ thẳng chứ không có nể nang gì hết. Vì cớ sao nói như vậy là Thế Tôn thua người ta rồi. Vì cớ sao Thế Tôn ngoại đạo nói nhân chẳng theo duyên sanh mà có chỗ sanh, tức là cái nhân ban đầu nói là tạo hóa hay là tự tại thiên, nó có cái nhân sẵn không do duyên sanh, bởi có cái nhân đó rồi mới sanh ra các cái kia, thì như vậy có cái nhân đầu thì vững vàng quá. Còn Thế Tôn nói quán nhân có quả, quán quả có nhân, cái này có nhưng cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, thì như vậy quán cái nhân mà có quả, quán quả có nhân, Như thế nhân duyên tạp loạn, như thế lần lượt không cùng. Như vậy thì Thế Tôn nói nhân duyên đó thuộc cái tạp loạn, bị cái lỗi không cùng. Thế thì hồi xưa các cái vị đệ tử Phật hay là các vị Bồ Tát hỏi Phật có khi vẽ cũng mạnh lắm, chứ đâu có phải nể nang gì, phải không? À, đây là giải thích về câu hỏi đó. Ngoại đạo cho tác giả là sanh nhân, tức là tác giả là như tạo quá hay là tự tại thiên, là cái nhân sanh là các pháp, tức là vô nhân. Bèn nghi Thế Tôn nói bất giác vọng khởi, khởi rồi lại diệt, cũng là vô nhân. Đây có nên kia có, nghĩa là đây có vô minh nên kia có các hành. Lại nghi Thế Tôn chẳng kiến lập sanh nhân, tức là cái nhân sanh ra các pháp đó, thứ lớp mà khởi, kia đây sanh nhau thì nhân duyên tạp loạn. Bởi cái này có nên cái kia có, gọi là đây kia sanh nhau. Trái lại chẳng bằng ngoại đạo, nói tác giả rất là thắng. Đó là cái giải thích. Bây giờ phê bình: chẳng biết thải do bất giác, dường như có sanh khởi, nhân thành ra quả, quả lại khởi nhân, đều do vọng kiến, thật không có nghĩa sanh. Ngài Bình nói rằng nói như vậy đó là không biết, tất cả do bất giác, dường như thấy các pháp có sanh khởi, bởi dường như có cho nên nhân sanh quả, quả khởi nhân. Vì vậy tất cả cái đó đều là từ vọng kiến thấy, chứ nó không có thật, vì vậy mà không có nghĩa sanh. Đây Phật mới giải thích. Phật bảo Đại Huệ, ta không phải nói vô nhân và nói nhân duyên tạp loạn. Ngài nói là Ngài nói đó không phải là nói vô nhân, cũng không phải là nói nhân duyên tạp loạn. Tại sao? Đây có nên kia có là năng nhiếp là người, sở nhiếp là pháp, phi tánh là không có thật. Ta nói đây có nên kia có là để chỉ cho cái người và cảnh đều không thật, để giác tự tâm hiện lượng, giác tất cả pháp có không thật, cho nên thấy rõ từ cái bất giác khởi lên, tâm mình sống ở trong cái tự tâm hiện lượng. Tự tâm hiện lượng tức là cái hiện lượng của mình, chứ không có vọng tưởng chấp trước theo các pháp, vì các pháp năng nhiếp sở nhiếp đều không thiệt. Đại Huệ, nếu chấp trước năng nhiếp sở nhiếp, không giác tự tâm hiện lượng, cảnh giới bên ngoài là tánh phi tánh, kia có lỗi như thế, chứ chẳng phải ta nói duyên khởi. Ngài mới kết luận rằng nếu mà cái người không biết chấp trước năng nhiếp là người, sở nhiếp là cảnh, mà chấp cái đó là thiệt, mà không giác tự tâm hiện lượng, tức là không giác hiện lượng của tự tâm, rồi từ cảnh giới bên ngoài đó cho là tánh là có, phi tánh là không, tức là mắc kẹt hai bên, tất cả cảnh giới bên ngoài cho nó là có, cho nó là không, như vậy những người đó là có lỗi như thế, chứ không phải Phật nói có lỗi, nói nhân duyên mà có lỗi. Ta nói rằng nhân duyên hòa hợp mà sanh các pháp, chẳng phải vô nhân sanh. Phật nói nhân duyên hòa hợp sanh các pháp, đó là nói trên cái chỗ tình mê thì có duyên hợp. Thì như vậy ở đây Đức Phật giải thích